Chương 588, khúc mắt của Ngưu Ma Vương ngũ sắc thần thạch như có cảm ứng, từ màu ngũ sắc biến thành toàn bộ màu đỏ thẫm. Cảm nhận được sự thay đổi này, Ngưu Ma Vương lật người ngã xuống đất, Tôn Ngộ Không đẫn nằm im trên mặt đất. Hắn biết lúc này nội tâm Ngưu Ma Vương đang vô cùng kích động, nên tốt nhất không nên làm gì kích thích hắn. Ngưu Ma Vương đứng ở đáy hố, hai tay run rẩy nên viên ngũ sắc thần thạch đã biến thành màu đỏ thẫm, lệ tuôn rơi. Cả đời Ngưu Ma Vương chỉ có một đứa con trai, nhưng cuối cùng lại chết thảm. Trong lúc Ngưu Ma Vương chìm trong bi thống, viên ngũ sắc thần thạch đỏ thẫm bỗng nhiên bùng sáng, một đạo lưu quang bay thẳng vào trán Ngưu Ma Vương. Tuy Tôn Ngộ không đứng dậy, nhưng vẫn luôn quan sát Ngưu Ma Vương. Vừa rồi Ngưu Ma Vương tuy dùng hết toàn lực tấn công, nhưng Tôn Ngộ không hề bị thương tổn. Thân thể cường hãn cấp bậc Chí Tôn Bát Băng, không phải Ngưu Ma Vương có thể làm tổn thương. Lúc này nhìn thấy hồng quang bay vào trán Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ không hoảng hốt, tưởng rằng ngũ sắc thần thạch đang tấn công cùng Ngưu Ma Vương. Hắn không thể nằm yên được nữa, vội vàng đứng dậy, nhưng vừa đứng lên, biểu tình trên mặt Tôn Ngộ không trở nên kỳ quái, thật kỳ quái, vậy mà còn có tàn ý của Hồng Hài Nhi. Vậy chẳng phải Na Tra huynh đệ cũng có một tia tàn hồn lưu lại trong ngũ sắc thần thạch? Tuy Tôn Ngộ không muốn lập tức cầm ngũ sắc thần thạch để kiểm tra, nhưng hắn cũng biết lúc này nó vô cùng quan trọng đối với Ngưu Ma Vương. Lúc này, trong lòng Ngưu Ma Vương đang chấn động. Hồng quang bay vào trán hắn chính là ý chí mà Hồng Hài Nhi đã lưu lại khi biến bản thân thành hóa thuộc tính của ngũ sắc thần thạch. Hắn lo lắng rằng sau này nếu gặp lại Tôn Ngộ không, hai người sẽ sinh ra hiểu lầm, nhưng ai ngờ ngày này lại đến muộn như vậy. May mắn thay, ngũ sắc thần thạch vô cùng kỳ dị. Nó đã bảo tồn ý chí của Hồng Hài Nhi tương đối hoàn hảo, và thậm chí còn mạnh mẽ hơn sau vài trăm năm ủ dưỡng. Hài Nhi, khi Hài Nhi nói cho phụ thân biết, có phải Tôn hậu tử đã giết ngươi hay không? Nếu là như vậy, phụ thân sẽ báo thù cho con. Vừa nhìn thấy Hồng Hài Nhi, Ngưu Ma Vương đã vội vàng hỏi han. Hồng Hài Nhi nhào vào lòng Ngưu Ma Vương, khóc lớn một hồi rồi nhẹ ngào nói, phụ thân, con rất nhớ người, nhưng người hiểu lầm rồi. Con là tự nguyện hy sinh, bởi vì con vốn là một phần của ngũ sắc thần thạch a. Ngưu Ma Vương lập tức nổi giận, đừng nói bậy, con là con trai của Ngưu Ma Vương ta. Hồng Hài Nhi nhẹ nhàng đẩy vòng tay Ngưu Ma Vương ra, đứng trước mặt hắn và nói, phụ thân, người còn không hiểu sao, con tuy được sinh ra trong bụng mẹ, nhưng vốn là do hỏa thuộc tính thần thạch trong ngũ sắc thần thạch biến thành. Bằng không, vì sao phụ thân lại yêu quái bò mà con lại là người? Hơn nữa, con vừa sinh ra đã biết tam mùi chân hỏa, nhưng phụ thân lại không biết bất kỳ pháp thuật hỏa hệ nào. Phụ thân, đây đều là mệnh của con, đã sớm được định trước. Nghe Hồng Hài Nhi nói xong, Ngưu Ma Vương chìm vào im lặng. Trên thực tế, làm cha như hắn, làm sao có thể không biết những điều này? Hồng Hài Nhi và hắn không có bất kỳ điểm tương đồng nào. Cũng chính vì vậy, sau khi Hồng Hài Nhi sinh ra, Ngưu Ma Vương dần lạnh nhạt với Thiết Phiến công chúa là sát nữ, và ngày càng quấn quýt bên Ngọc Diện Hồ Ly. Hắn cho rằng Thiết Phiến công chúa đã phản bội mình, cắm sừng cho mình. Bây giờ nghe Hồng Hài Nhi nói, lòng Ngưu Ma Vương như có sóng thần cuộn trào. Kỳ thực, từ khi Hồng Hài Nhi sinh ra, hắn đã luôn nghi ngờ Thiết Phiến công chúa phản bội, cho nên hắn không quan tâm đến Hồng Hài Nhi nhiều, khiến Hồng Hài Nhi gần như luôn ở một mình trong Hỏa Vân Động ở Hào Sơ Khô, tùng giảng tu luyện, tự xưng là Thánh Anh Đại Vương. Cho đến hôm nay, Ngưu Ma Vương mới biết được rằng mình đã hiểu lầm Thiết Phiến công chúa. Hơn nữa, hắn không thể không tin, ngũ sắc thần thạch tỏa ra ngũ sắc quang mang, hắn nhận ra ngay, và thần thức của Hồng Hài Nhi trong đó cũng đã nói rõ tất cả. Hài Nhi, phụ thân đã làm thất vọng con, cũng làm thất vọng mẹ con. Đúng rồi, Hài Nhi, phụ thân sẽ mang con ra ngoài và cho con trọng tố thân thể. Hồng Hài Nhi lắc đầu nói, phụ thân, bản thể của con đã sớm dung hợp trở thành chân chính ngũ sắc thần thạch, con không thể rời khỏi đây. Nhưng phụ thân không cần lo lắng, con ở đây cũng không tịch mịch, ý thức của Na Tra Tam Thái Tử cũng ở đây, hay chúng ta thường xuyên đánh nhau. Na Tra, con nói là con trai thứ ba của Lý Tĩnh, Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Tra, hắn như thế nào cũng ở đây. Hồng Hải Nhi cười nói, Na Tra giống như con, chỉ có điều hắn là thần thạch ngũ sắc kim loại, con là hỏa thuộc tính, hai con đều tự nguyện hy sinh. Phụ thân yên tâm đi, nếu linh thức của con cũng không hoàn toàn biến mất, đã chứng minh mạng con không nên tuyệt. Hơn nữa không biết như thế nào, thời gian trước con bỗng nhiên có một loại cảm giác rất mạnh mẽ, chung quy có một ngày con và Na Tra sẽ một lần nữa sống lại, hơn nữa lấy tư thái càng thêm cường đại. Cho nên phụ thân, người thật sự không cần lo lắng cho ta. Ngưu Ma Vương lúc này đã không biết nói gì, muốn trách cứ, lại phát hiện mình tự hồ cũng không có tư cách này. Làm một người cha, hắn rất không xứng chức, mà làm một người chồng, hắn lại càng không xứng chức. Tự hồ, hắn cho tới nay thật sự rất thất bại. Trầm mặc thật lâu, Ngưu Ma Vương rốt cục mở miệng nói, Hài Nhi, phụ thân trước kia xin lỗi hai mẹ con, hiện tại mẹ con đã chết, ngươi cũng chỉ còn một luồng tàn hồn, có lẽ đây là ông trời đối với ta trừng phạt đi. Phụ thân, không sao, ta nhất định sẽ sống lại. Còn có, ngươi ngàn vạn lần không nên trách tội Tôn Ngộ Không. Những thứ này đều là số mệnh đã định trước. Phụ thân, lực lượng của ta đã không có biện pháp lại duy trì như vậy trao đổi. Ngươi ngàn vạn lần không nên trách tội Tôn Ngộ Không. Ngàn vạn lần không nên. Hài Nhi bất hiếu, chờ Hài Nhi sống lại thời điểm, chắc chắn sẽ quỷ trước phụ thân tận hiếu. Cảm nhận được khí tức của Hồng Hài Nhi đã hoàn toàn biến mất, Ngưu Ma Vương thở dài một hơi thật sâu, lập tức ý thức trở về bản thể. Mở mắt ra, Ngưu Ma Vương nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang khoanh chân ngồi ở bên cạnh hố to kia. Bên cạnh Tôn Ngộ Không còn lại là Bát Thần Viêm. Nhìn thấy Ngưu Ma Vương mở to mắt, Tôn Ngộ Không vội vàng nhảy xuống, đỡ thân thể có chút lay động. Ngưu Ma Vương nói, Ngưu đại ca, ta... Tôn Ngộ Không còn chưa nói xong, Ngưu Ma Vương đã khoát tay áo, nói, không cần phải nói, ta cũng đã biết, vừa rồi đánh là ca không đúng, đương nhiên. Nếu như ngươi còn nhận ta người huynh đệ này, Tôn Ngộ Không vội vàng nói, đại ca ngươi nói cái gì, chúng ta lúc trước một cây dập đầu trên mặt đất, kia đời này chính là huynh đệ. Tuy rằng trước kia từng có rất nhiều hiểu lầm, thế nhưng đều đã qua. Về sau chúng ta như cũ là đổi mạng huynh đệ. Tôn Ngộ Không đỡ Ngưu Ma Vương, nhẹ nhàng nhảy lên, cũng đã đến bên cạnh hố to. Bát Thần Viêm thì là thân thiết hỏi, Ngưu ca, không có việc gì chứ? Ngưu Ma Vương lắc đầu nói, chính là bị chút lực phản chấn, hơn nữa vừa rồi tâm thần tiêu hao có chút lớn, nghỉ ngơi chút sẽ không có việc gì. Tôn Ngộ Không lục trong ngực lấy ra một bình ngọc, rót ra một viên đan dược, vừa định đưa cho Ngưu Ma Vương, hắn chợt nhớ ra dược lực của viên đan này vượt quá khả năng chịu đựng của cảnh giới thánh nhân, vậy nên Tôn Ngộ Không dùng móng tay cạo một ít, ra hiệu cho Ngưu Ma Vương há miệng, rồi gập tay bắn vào miệng hắn. Tuy chỉ là một ít, nhưng Ngưu Ma Vương vẫn cảm nhận được một cổ dược lực vô cùng mạnh mẽ hòa tan trong miệng, sau đó lan tỏa khắp tứ chi bách hại. Vết thương trước đó không những phục hồi hoàn toàn mà tu vi của hắn cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ cần thêm chút tu luyện nữa, hắn có thể tiến lên thánh nhân trung giai. Ngưu Ma Vương định hỏi đây là đan dược gì, nhưng Tôn Ngộ Không đã trực tiếp ném bình ngọc cho hắn. Đan dược này không thuộc thế giới này, dược lực mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng, mỗi lần chỉ được dùng một ít, nếu không sẽ bị dược lực chống đỡ mà nổ tung. Nói rồi, Tôn Ngộ Không lại móc ra một hộp ngọc, ném cho Bát Thần Viêm đang nhìn chằm chằm với vẻ thèm thuồng. Đạo lý cũng tương tự, mỗi lần chỉ dùng một ít là được, băng sâm trong này có thể giúp ngươi tiến lên đại đạo thánh nhân, đồng thời tăng cường thể chất của ngươi rất nhiều. Không đợi Ngưu Ma Vương kinh ngạc, Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, Ngưu đại ca, ta đến đây là để đưa ngươi đi, ta sẽ sớm rời khỏi nơi này. Sau đó ba người Tôn Ngộ Không vào trong thần tháp, tìm một gian phòng. Tôn Ngộ Không tóm tắt tình hình bàn cổ giới và chuyện sau đại chiến cho Ngưu Ma Vương nghe. Ngưu Ma Vương cũng hiểu ý Tôn Ngộ Không. Sau khi Tôn Ngộ Không rời đi, linh khí bàn cổ giới sẽ tăng vọt, tu vi của vạn vật tăng nhanh, hắn cần cùng các vị thánh khác liên thủ, tạm thời thay thế vị trí thiền đạo, duy trì cân bằng thế giới cho đến khi thiên đạo mới sinh ra. Trước thỉnh cầu của Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương đương nhiên đáp ứng. Bát Thần Viêm cũng muốn ra ngoài nhìn ngó, nên Tôn Ngộ Không cho Bát Thần Viêm đi theo Ngưu Ma Vương cùng hắn trở về Hoa Quả Sơn. Sau đó, Tôn Ngộ Không lấy ra rất nhiều thiên tài địa bảo, thuộc tính băng trong không gian thần bí, dặn Bát Thần Viêm giao cho tộc trưởng thủy tộc. Tôn Ngộ Không không lộ diện. Sau khi Bát Thần Viêm trở về, hắn thu hai người vào không gian thần bí, rồi trực tiếp quay về Hoa Quả Sơn. Vốn dĩ Tôn Ngộ Không còn dự định đi về phía đông thăm Mộc Cảnh Tịch và Mộng Quy, nhưng cuối cùng lại thôi, sau này có những người ở Hoa Quả Sơn duy trì thiên đạo cân bằng là đủ, không cần thiết làm phiền người khác. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không vẫn ghi nhớ chuyện năm đó, nên sau khi về Hoa Quả Sơn, hắn sẽ sai người mang lễ vật đến cho họ. Còn việc họ tiếp tục quy ẩn hay xuất thế là chuyện của họ.